Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 30 với đề tài Nguồn gốc ngôn ngữ trên thế giới. Trước đó, mời quý thính giả nghe bài hát Một ngày mới.
Khắp muôn nơi ngàn lời ca vang, điệu nhạc hân hoan vui bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ, tiếng Chúa phán hứa sẽ dắt chân đêm ngày. Một ngày an vui, một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành. Dù trời giông bão, dạt dào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn, nguyện ngài đưa dắt dìu bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao muôn phiền. Tiếng Chúa phán hứa sẽ dắt chân đêm ngày, dẫu giữa sóng gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn, nguyện ngài đưa dắt dìu bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao muôn phiền. Tiếng Chúa phán hứa sẽ dắt chân đêm ngày, dẫu giữa sóng gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng.
Đây là bài niềm tin căn bản thứ 30 với chủ đề Nguồn gốc ngôn ngữ trên thế giới. Trong mấy bài vừa qua, chúng ta đã học về việc Đức Chúa Trời trừng phạt nhân loại bằng cơn đại hồng thủy, tức là cơn nước lụt, tiêu diệt hết nhân loại vô đạo, hư hoại, phản chống Chúa. Việc này xảy ra từ thời xa xưa, nhiều nghìn năm về trước, nhưng đó là việc có thật do Kinh Thánh là lời Chúa ghi lại. Khoa địa chất chứng minh rằng trái đất từng bị một trận lụt toàn thế giới như thế, làm thay đổi địa hình trên mặt đất. Khi người ta khảo cứu về quá khứ, người ta tìm thấy nhiều điều minh chứng thông tin của Kinh Thánh là chính xác. Các bạn còn nhớ Kinh Thánh là sách gì không? Vâng, Kinh Thánh là sứ điệp hay bức thư của Đức Chúa Trời gửi cho mỗi người chúng ta trên mặt đất. Lần trước chúng ta cũng học về tình thương của Chúa đối với Noê là một người thánh thiện trên mặt đất. Chúa cũng là đấng thành tín vì luôn giữ đúng lời đã hứa. Chúa đã hứa rằng sẽ không bao giờ có nước lụt xảy ra tiêu diệt trái đất nữa. Và ngày nay, mỗi khi trời mưa, có cầu vồng hiện ra. Cầu vồng là dấu hiệu bảo đảm sẽ không bao giờ có đại hồng thủy nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học về nhân loại trong thời đại Noê. Bài học này căn cứ trên Sáng Thế, chương 11. Trước đó, chương 10 là gia phả của nhân loại sau nước lụt. Sáng Thế chương 10, câu 1 đến 4 ghi rằng: Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương rời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Senia, rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng: Này, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hổ. Lại nói rằng: Nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tan lạc khắp trên mặt đất. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Noê ra khỏi chiếc tàu và gia đình lại sống trên mặt đất. Thế rồi loài người gia tăng dần, người ta lại quên rằng hễ phạm tội thì bị trừng phạt. Ông bà cha mẹ họ chắc thế nào cũng kể chuyện nước lụt cho họ nghe. Họ còn nhìn thấy cầu vồng để nhắc họ về lời hứa của Chúa nữa. Kinh Thánh cho biết là thỉnh thoảng Chúa hiện ra gặp họ, nhưng họ vẫn phạm tội vì họ là con cái của Satan. Và Satan lúc nào cũng xúi dục người bất tuân lệnh Chúa và thờ cúng những thứ thần linh vô nghĩa, thờ cả tiền tài. Nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thần và mọi người phải tôn thờ Ngài. Câu chuyện ta vừa đọc nói về việc loài người xây dựng tháp Ba Bên. Họ theo sáng kiến của mình mà xây dựng và không quan tâm gì đến Chúa. Các dân tộc cổ thời rất thích xây những ngọn tháp cao. Các câu chuyện cổ đều có ghi như thế. Có những tháp nhiều bậc thang đi lên và trên cùng là tượng thần. Sách Sáng Thế chương 11 câu 4 ghi rằng: Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tan lạc khắp trên mặt đất. Mục đích của việc dựng tháp là để lưu danh cho hậu thế. Lúc ấy, Chúa muốn họ sống tản mát khắp thế gian, nhưng họ chỉ muốn tụ lại một nơi mà thôi. Sách Sáng Thế chương 11 câu 5 ghi: Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Câu này không có nghĩa là Chúa phải xuống tận nơi đâu, vì Chúa ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Chúa biết tất cả, Chúa quan tâm đến việc làm của xã hội đầu tiên này. Sáng Thế chương 11 câu 6 đến 9 ghi thêm: Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, chỉ có một thứ dân nói một thứ tiếng, và kia kìa công việc chúng đương khởi làm. Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng làm những điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, hầu cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tan ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó, thành được đặt tên là Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tan ra trên khắp mặt đất. Trong khúc Kinh Thánh này, một lần nữa Đức Chúa Trời dùng chữ chúng ta, nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta đã học. Chúa là đấng duy nhất, nhưng có ba ngôi. Chúa cho mỗi tộc họ một thứ tiếng nói khác nhau. Vì vậy, họ không còn hiểu nhau nữa và phải tản ra nhiều nơi để sống. Họ tràn lan khắp mặt đất theo đúng kế hoạch của Chúa. Con người có nhiều kế hoạch, nhưng Chúa có nhiều chương trình cho họ, và trước sau họ vẫn phải làm theo ý Chúa. Tới đây chấm dứt bài học thứ 30. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.